SBS Việt ngữ.
Ngày xưa rất xưa, có thằng viện sư ôm giấc mơ vào trong giường, nhặt bên đôi cánh rừng hoang dại để nâng niu đắm say mà yêu. Chọn thung lũng xanh xây làn sương khói trên núi cao gần mây trời. Người ta cười, phố phường đông người, khung điện sao cứ lao vào rừng. Thằng cu lần ái ơi, mang đèn hoa đổi lấy ánh trăng, mang nhà cao đổi sao trên trời, chia phần ai lời danh thế gian. Phần cu lần nhận rừng xanh thôi, mang phồn hoa đổi lấy gió sương, mang vàng son đổi hoa mùa rừng. Xin nhường ai đường đông phố vui để cu lần yêu mãi rừng thôi.
Vào ngày cuối tuần, và Mai Hoa xin kính chào quý vị và thưa quý vị. Bài hát mà quý vị đang nghe là một trong những sáng tác mới được gửi tới cho Việt Song Contest. Và như quý vị cũng nhớ là năm ngoái 2017, cũng vào thời điểm tháng 12 này, đã diễn ra cái cuộc thi văn nghệ tự do và văn chương tự do. Và cái cuộc thi đó đã thu hút rất là nhiều cái sự quan tâm, theo dõi cũng như là tán thưởng của khán giả. Và năm nay thì Mai Hoa có lại nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ cùng trò chuyện với Mai Hoa về những tác phẩm được gửi tới cho cuộc thi âm nhạc. Nhà thư Mai Hoa xin chào nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Dạ, xin chào cô Mai Hoa và chào quý vị khán giả của đài SBS.
Vâng, dạ thưa anh, năm ngoái thì những tác phẩm mà anh giới thiệu cũng trên SBS cùng với Mai Hoa là những bài hát mà Mai Hoa rất thích, mà Mai Hoa vẫn còn nhớ cái bài Bolero Tường Viên Ngõ Quê, và bài giải nhất là của tác giả Mặc Thiên về Biển Đông, cũng như là hai giọng ca người dân tộc là Cờ Sao Đức với lại Merly, bài Con Voi và bài Em Thơm. Phải nói rằng là tất cả những cái bài hát đó để Mai Hoa đều rất thích, thì không biết là những tác phẩm được gửi tới năm nay như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa quý vị, thưa cô Mai Hoa, thì nó có trải qua một năm thì nó có rất là nhiều biến động. Bởi vì cái năm đầu tiên khi chúng tôi tổ chức cái giải này đó, thì cái việc quảng cáo và mời gọi cái sự tham gia đó, bây giờ nó cũng gặp cái sự dè dặt. Nó dè dặt là bởi vì rất nhiều khán giả ở trong nước đó, người ta vẫn biết nhạc và người ta vẫn không hình dung là cái giải này để làm cái gì. Bởi vì xin nói được với thật quý vị rằng là lâu nay đó, hoặc là những cái giải đó đó mở ra rồi mời gọi cũng mang tính hình thức thôi. Lâu nay hoặc ở hải ngoại mà có những cái giải vậy mang tính hình thức thôi, người Việt gửi qua thì cũng có lúc đặt giải, lúc không, cũng không có tác động gì. Hoặc là đó là những cái giải mà nó gọi rằng là theo cái kiểu rằng là gửi đi để khai thác những cái vấn đề về chính trị và có thể làm cho người ta gặp khó khăn trong nước, vân vân, cái tâm lý của người Việt Nam trong nước như vậy. Cho nên năm ngoái thì chúng ta cũng gặp một chút khó khăn, và thậm chí có những tác giả gửi bài đến xong rồi sau đó đội chừng một tuần lễ họ nhắn tin, họ nói cho họ rút lại đi, họ không tham gia vì bởi vì họ cũng không đoán được là mình là ai, rồi mình làm thế nào. Nhưng rồi đến khi mà cái đêm chung kết vào đêm 8/12 năm rồi diễn ra đó tại Sydney, nó được phát trên YouTube, trên Facebook, thì đó là một cái cuộc chấn động lớn, bởi vì họ nhận ra đây là cuộc thi hoàn toàn dành cho nghệ thuật và tất cả dành cho một cái tình yêu âm nhạc. Bên cạnh đó là sự tự do sáng tác và tự do thể hiện. Thì rõ ràng nó không tác động rất lớn cho đến năm nay. Thì năm nay thì hơn 200 bài hát đã xuất hiện cùng với những cái giọng ca gửi đến. Có những tác giả là người ta gửi rất là nhiều bài một mình, mà ta gửi đến gần 10 tác phẩm dự thi luôn. Thì đặc biệt là năm nay là có những cái người sau khi mà được giới thiệu là sẽ tập trung vào chuyện là tìm kiếm những cái ý tưởng và những cái sáng tạo mới cũng như những giọng ca và bolero, thì phải nói rằng là người ta rất là hào hứng về điều đó. Lâu lắm rồi ở Việt Nam người ta không còn tìm thấy được những cái lối mà diễn đạt về cái thân phận, bởi vì trong một cái xã hội mà người ta thích tô màu hồng, người ta thích tuyên truyền, người ta thích đẩy mạnh những cái tinh thần gọi là xã hội hạnh phúc và phát triển thịnh, thì những bài hát mà nó mô tả cái đời sống và những cái góc tối trong xã hội đó nó hình như không có. Những cái bài hát quý vị nghe sau đây là một trong những tác giả trẻ và đầy khả năng gửi đến, là tác giả tên là Trần Phú Thiện. Tác phẩm của anh tên là Cọc Cạch Cho Một Ước Mơ. Lâu rồi người ta không thấy những bài hát như vậy ở Việt Nam. Nói về một cái người cha đạp xe hàng ngày ở trong cái cảnh nghèo khổ của mình và cố tìm niềm hạnh phúc và nuôi đứa con của mình lớn lên trong một xã hội vậy mà. À, người ta vẫn luôn là phải dạy nhau làm giàu, lúc thì đầu phải dạy người ta là cuộc sống này là phải làm sao để thịnh vượng, phải vượt lên, phải có nhà cửa, phải sống đúng kiểu 4.0 vân vân. Như ông Thủ tướng Việt Nam nói chẳng hạn. Thì đôi khi những cái giấc mơ và những phản ảnh đó nó cho chúng ta thấy một đời sống thật ở Việt Nam.
Trước hiên nhà tiếng chó chu trăng, con dễ giật mình thôi rung cánh, con cú chăm chăm nhìn bụi cỏ, cọc cạch xé cha ra đồng chỗ nước sáng, cha gầy tóc trắng da ngăm, sương gió cuộc đời phơi thân ấy, gian khó với cha là chuyện nhỏ, nụ cười con thơ là niềm vui. Cha giữa đêm khuya một mình sẽ đạp cha ra phơi đồng, đêm theo ánh trăng lên con nước về, kéo dây cầu nước riêng mát đôi chân, chỗ nước cha về đêm thanh vắng. Thương lắm cha ơi ngoài dãi dầu, chiếc xe cọc cạnh chờ ước mơ con.
Nghe qua hai bài hát, bài mở đầu và cái bài này của nhà sáng tác trẻ là Nguyễn Phúc Thiện gửi tới Cọc Cạch Giấc Mơ, nhưng mà vẫn không hình dung ra vì sao, có lý do gì mà để hai cái sáng tác như vậy không được lọt qua cái vòng kiểm duyệt ở trong nước, thưa anh? Thật ra khó hiểu đối với một cái người ở bên ngoài như Mai Hoa.
Dạ, kiểm duyệt trong nước đó là một vấn đề rất là buồn cười, cô Mai và thưa quý vị. Tức rằng là ở trong nước thì là những cái bộ phận của kiểm duyệt của Sở Văn hóa Thông tin luôn luôn đi đến một tình trạng là họ luôn luôn muốn là một cái đầu ra, và nó khó o ép mọi tác phẩm là phải diễn đạt hoặc là những tình yêu ngớ ngẩn và những thứ vô hồn, vô cảm và vô hại. Còn không thì thôi, thì tất cả những bài hát phải được gọi là nó giống như là trò đánh trống múa lân, làm sao cho thấy cái sự sôi động vui vẻ của một đất nước á. Tại vì nó những cái chuyện đó đã từng xảy ra, bởi vì Tú Khanh đã từng kể cho quý vị nghe trong một dịp nào đó mà có lẽ chưa nói trên đài SBS chẳng hạn. Chẳng hạn như là có từng có một cái nhạc sĩ khi họ anh biết một bài hát về cái miền quê nghèo của anh và thấy một cái bà mẹ quê nghèo, anh biết cái bài hát đó xong và khi đi đưa lên sở lên duyệt á thì lại xảy ra một tình trạng là sở mời lên nói chuyện, nói rằng là không có ra bài hát này. Và sau khi tranh cãi kịch liệt thì cái người nhạc sĩ đó được đề nghị thỏa thuận là bây giờ nếu anh đồng ý muốn bài hát này ra thì anh phải làm cái biên bản kèm theo bài hát đó, là cái chuyện này nó chỉ có ở quê anh và chỉ có một bà mẹ như vậy thôi, mà sau này đã được nhà nước giúp đỡ rồi, bây giờ không còn nữa, và chuyện này chỉ là cái chuyện quá khứ thôi. Thì anh mới được ra bài hát đó. Và trong một cái xã hội nó không còn tự do sáng tác, không còn tự do tư tưởng thì sẽ dẫn đến những cái chuyện như vậy thôi. Cho nên Cọc Cạch Một Giấc Mơ như quý vị vừa nghe vừa rồi đó, nó là một bài hát nó sẽ được ra ở Việt Nam, nhưng mà sau khi đưa lên đó thì chắc nó sẽ phải chỉnh cái chữ này, chỉnh cái ý kia, rồi nó bóp nặng, rồi nó khi nó ra một bài hát, nó trở thành một bài hát là có tác giả là tên chính là người viết bài hát đó, nhưng đằng sau đó đồng tác giả ẩn danh là những nhà kiểm duyệt và những cái cây bút thò vào rất là trơ trẽn và thậm chí là thô bỉ trong việc sửa những tác phẩm và tư tưởng của người ta.
Dạ vâng. Dạ thưa, hai bài hát mà nhạc sĩ vừa giới thiệu tới cho chương trình đó thì có nằm trong final list của cái đêm phát giải không thưa anh?
Dạ, thực sự nó có một cái chi tiết nó cũng phải nói với quý vị rằng những bài hát mà giới thiệu quý vị vẫn không phải là những bài hát nằm trong cái danh sách gọi là có giải, bởi vì chúng này đó ban tổ chức đã tìm ra được những cái giải thưởng dành cho những tác phẩm thú vị nhất mà chúng tôi muốn dành cái sự bí mật cho đến giờ cuối, bởi vì những tác phẩm này đó nghe thú vị như vậy nên nó vẫn còn phải chật vật để tranh đấu với những giải thưởng mà đã được chọn ra bởi những cái sự khắt khe của ban tổ chức.
anh làm tôi rất là tò mò thưa anh. Thì như vậy có nghĩa rằng những tác phẩm mà được vào chung kết cho cái đêm phát giải sẽ là rất là vượt trội, tại vì hai cái tác phẩm mà vừa rồi, hai bài hát vừa rồi Mô nghe thì Quang rất là thích rồi, thì làm Mô rất là hào hứng và tò mò. Vậy thì cái đêm phát giải đó, những tác phẩm mà anh như anh nói là sẽ rất là đặc biệt. Tuy nhiên cái đêm phát giải năm nay sẽ không có giải văn chương, bởi vì theo như hôm trước một nói chuyện với ông trưởng ban tổ chức cũng như là chủ tịch của HAF là ông Đặng Trung Chính, ông nói rằng giải văn chương sẽ được tổ chức 2 năm một lần để cho phù hợp với cái mức độ sáng tác của các nhà văn, các nhà thơ, các cây viết. Thế thì một mình giải âm nhạc gánh một cái đêm diễn như vậy thì theo anh là có kham nổi không thưa anh?
Dạ, thiệt sự mà nói giải âm nhạc năm nay đó, một mình là giải âm nhạc, nhưng thực sự nó chứa đựng rất là nhiều cái tiết mục đặc biệt, và thiệt sự là bây giờ mà nói sớm quá đó thì nó cũng có những cái hiểm nguy của nó, là bởi vì cô Mai và thưa quý vị khán giả, chúng tôi có một số những cái khách mời từ Việt Nam đến, nhưng mà chúng tôi buộc lòng là phải giữ kín cho tới giờ cuối, bởi vì không biết là thực sự những cái chuyện khó khăn có thể xảy ra ở cái sân bay hay không, cũng như là cái chuyện là những cái người đó có giờ cuối visa thì họ trục trặc hay như thế nào, cho nên chúng tôi phải giữ tới giờ cuối. Nhưng chúng tôi tin là tất cả mọi người đó thì sẽ cũng sẽ may mắn và đi được, và sẽ là những cái tiết mục rất đặc biệt trong chương trình mà chưa bao giờ ở Sydney có, hay là tôi nghĩ là chưa bao giờ ở những cái tiểu bang khác cũng có. Cho nên tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một chương trình thú vị, và nó không chỉ là âm nhạc mà nó còn phản ánh luôn cả một đời sống Việt Nam.
Vâng, dạ thưa, năm ngoái thì là hai ca sĩ từ trên núi rừng Đắk Lắk đã xuống Sài Gòn và qua Úc á, thì đàn lồng trong hai giọng ca mà Mo rất là ngưỡng mộ, cũng như là cái bài hát đoạt giải danh dự của Trần Huân, của Yuka, bài hát cộng đồng cũng trong những bài xuất sắc của chương trình. Thế thì những cái người mà đoạt giải năm nay mà như nhạc sĩ Tuấn Thanh vừa nói thì chắc là sẽ là đem lại một cái cạnh thú vị khác của chương trình cũng như là của sáng tác. Vậy thì ngoại trừ tên những người mà có thể tham gia mà anh không thể tiết lộ được đó, thế thì trong chương trình có còn những cái điều gì mà đặc biệt mà anh có thể chia sẻ được với thính giả không thưa anh?
Thưa cô Mai và thưa quý vị các thính giả, thì có một cái bài hát mà chúng anh muốn giới thiệu đến quý vị đó. Bài hát thì là của một cái tác giả ở Sài Gòn. Ông đã sống qua hai thời kỳ ở Việt Nam, và ông đã chứng kiến một Sài Gòn hoa lệ như thế nào, rồi ông chứng kiến ngày hôm nay với một Sài Gòn mới vừa rồi, quý vị thấy cả một Sài Gòn chìm trong nước, không còn cây xanh, nắng chói chang, Sài Gòn không còn như ngày xưa nữa. Và ông cảm nhận là tất cả mọi thứ đó là một cái cơn mộng dữ trong đời mình. Tác giả đó là một nhạc sĩ khiếm thị, nhưng ông lại có một cái tầm nhìn nó rất là thú vị. Bài hát mang tên Cơn Mộng Dữ của ông là một trong những bài được coi rằng là bài đầy xúc động.
Một sớm mai thức dậy, thấy từng bài hoang thú ngân nga, một tấm bia đã đổ giữa trụ đồng mang dấu diệt vong, người diệt người tham lam cuồng vĩ, dùng đồng bào xây chân mộ trí, họ đào mộ chôn sống quê hương, dòng lịch sử sáng trang, một dân tộc tan hoang, một năm sông điêu tàn, nước mắt nào rơi trên muộn màng. Một sớm mai thức dậy, thấy bầu trời không có bình minh, phố hiu hắt buông những thân hình đau khổ lang thang, người lạ người xanh xao hờn toáng, đau gục nhìn con đường máu xám, họ là người đánh mất quê
thì năm ngoái thì cái sự nổi bật của những cái tác phẩm đoạt giải năm ngoái á, là trong đó có hai bài từ núi rừng Tây Nguyên qua hai giọng ca người dân tộc, đó là Cơ Sơ Đức với lại Merly, hai bài đó Quang thích vô cùng. Thế thì không biết là cái điều đặc biệt của năm nay là gì thưa anh?
Dạ kính thưa quý vị, thì là năm ngoái đó chúng ta có đầy đủ một cái hình ảnh phác họa về Tây Nguyên, về núi rừng Việt Nam, với tất cả những cái câu chuyện về môi trường bị tàn phá và những cái sức sống của người thiểu số ở trên cao nguyên Lâm Viên của Việt Nam. Nhưng mà năm nay á, thì là do dựa vào tinh thần của Bolero và những cái sáng tác của đô thị, cho nên chúng ta lại được nhìn thấy một cái mảng màu sắc rất là đa dạng của những cái đời sống đô thị, của những giới trẻ, của những cái người đang sinh sống tại Việt Nam và đang chứng kiến tất cả những hiện thực Việt Nam. Thực sự trong chương trình nó có đầy đủ tất cả những cái yếu tố đó, từ Bolero cho tới những bài hát mang tính nhạc trẻ, và thậm chí có thể nói thêm với quý vị rằng là nó sẽ có trong chương trình một cái mảng rất là mới mẻ, đó là cái phần gọi là du ca thân phận đô thị, tức là những cái ban nhạc trẻ mà chơi với những cái loại nhạc cụ đơn giản nhưng lại thể hiện tất cả những cái tinh thần âm nhạc của hiện thực Việt Nam underground, mô tả hết những cái đời sống thân phận và nó hết sức trẻ trung. Không biết phải tải với quý vị thế nào.
Như vậy có nghĩa là trong đêm phát giải sẽ có trình diễn cái du ca thân phận nữa.
Dạ, nó có một cái phong trào đó, có một phong trào đó và một cái luồng nhạc nó đang diễn ra. Chắc quý vị còn nhớ rằng trước đây đã có thời kỳ là chắc quý vị cũng biết nhạc sĩ Đức Tiến với cái bài hát mà Người đàn bà đi chặt mặt trời chẳng hạn. Cái bài hát đó là một trong những bài hát nằm trong cái dòng du ca thân phận đó. Và bây giờ cái dòng du ca thân phận đó lại càng phát triển và nó có rất là nhiều những tác phẩm như vậy càng ngày càng thú vị xuất hiện trong chương trình lần này. Kính thưa quý vị,
nếu chúng ta mỗi người là một ngôi sao sáng, sẽ thôi lo âu nữa khi đêm xuống ám cơn hận thù, bầu trời sẽ đáng yêu hơn, lung linh ánh sáng như thiên đường. Anh với em khi đó chỉ còn yêu thương. Nếu chúng ta biết dùng bàn tay chia sớt, trên nơi địa cầu đó sẽ vơi đi biết bao nhiêu sầu. Người người biết nghĩ cho nhau, yêu thương lấp lánh trên mái đầu. Dừng con tim tạ ơn cuộc sống muôn màu.
Muốn cùng chia sẻ với nhạc sĩ Tuấn Thanh, tất nhiên thời lượng có hạn, thành ra chương trình đến đây là dừng. Mua xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau với nhạc sĩ Tuấn Thanh. Thì qua rất là mong sẽ gặp được nhạc sĩ Tuấn Thanh ngay tại đêm phát giải ngày 9 tháng 12 tại Smithfield Art L Club, và cũng rất mong gặp được rất đông đảo đồng hương của chúng ta tại Sydney cùng tham dự đêm phát giải. Đây là một cách để mà hỗ trợ đồng hành cùng với những người sáng tác tự do, yêu tự do trong nước đang cần những cái sự hỗ trợ của tất cả chúng ta.
Dạ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị ở trong chương trình, và mong là sẽ đem lại quý vị một đêm thật là thú vị.
Vâng, chương trình đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.